Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thời gian của quý Phật tử đi chùa nó lớn hơn cái tuổi đời của chúng con Nhưng mà xin hỏi Phật tử là chúng ta đi chùa, chúng ta quy y, như vậy thì giới pháp mà Đức Phật quy định cho chúng ta là gồm có bao nhiêu cấp độ giới? Xin hỏi ai có thể đại diện trả lời? Thì nếu mà nói về giới pháp thì có thể là chúng ta cứ nghĩ đơn giản là mình chỉ là tam quy, ngũ giới hoặc là bát quan trai giới. Thì thật ra nó không phải vậy. Giới pháp của Phật tử thì nó đến 4 cấp bậc giới, chứ không phải là như chúng ta nghĩ nó chỉ là tam quy ngũ giới mà thôi. Thì 4 cấp bậc giới pháp, bây giờ nếu để trở thành người Phật tử thì người đó phải như thế nào? Chúng ta đa phần là Phật tử, dường như tất cả chúng ta đây là Phật tử, nhưng mà nhiều lúc chúng tôi hỏi những câu, nhiều lúc mà chúng ta không biết trả lời như thế nào, không biết trả lời như thế nào, lại không hiểu cái ý nó hỏi là không hỏi cái gì. Bởi vì Phật tử dường như ai trong chúng ta cũng đã là Phật tử rồi. Hỏi làm thế nào để trở thành người Phật tử thì dường như chúng ta cứ nghĩ đó là họ trì tam quy và ngũ giới, đúng không ạ? Nhưng bây giờ lỡ một cái người nào đó mà ta chỉ phát tâm mà thọ ba pháp quy y, mà người đó mà không thọ năm điều giới cấm, bởi vì người đó là nghĩ là bây giờ mình thọ giới mà mình không giữ giới được, mình phạm giới thì mình sẽ là có tội, có tội. Do vậy mình chỉ thọ ba pháp quy y thôi, không thọ giới. Khi nào mình lớn tuổi hoặc là mình đủ cái nhân duyên, mình giữ trọn được thì lúc bây giờ mình mới thọ. Thì nếu như những người mà có những suy nghĩ như vậy thì nhìn theo chúng ta, những người đó là có trở thành Phật tử hay không? Hay là bắt buộc người Phật tử sau khi quy y tam bảo là phải thọ thêm năm điều giới cấm? Được không ạ? Thật ra khi mà Phật tử thọ trì ba pháp quy y, quy y Phật, quy pháp, quy tăng là chúng ta trở thành người Phật tử. Cần thọ giới là mình gìn giữ năm điều giới đó để hoàn thiện nhân cách của người Phật tử. Mình thọ thêm năm điều giới đó để mình hoàn thiện nhân cách, để mình tránh đi những cái lỗi sai lầm, tránh tạo nên những cái tội mới. Thì do vậy nếu như ai mà thọ được năm giới thì càng tốt. Còn nếu không, chúng ta thọ 4 giới, 3 giới, 2 giới, 1 giới cũng không sao. Nhưng mà chỉ 3 pháp quy y mình đã trở thành người Phật tử rồi. Do vậy để trở thành một người Phật tử thì chúng ta phải là quy y tam bảo. Mà trong lúc mà chúng ta quy y tam bảo thì chúng ta biết thêm một điều là quy y Phật thì chúng ta không còn bị đọa vào địa ngục, quy y pháp chúng ta không còn bị đọa vào ngạ quỷ, và quy y tăng thì chúng ta không bị đọa vào bằng sanh. Như vậy chỉ cần ba pháp quy y tam bảo là chúng ta chắc chắn sẽ không bị đọa vào, bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là điều chắc chắn. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta cũng không tin là mình sẽ được như vậy, không tin là mình sẽ được như vậy. Nhưng mà tại sao, tại sao quy y tam bảo là không bị đọa vào tam đồ? Thì chúng ta nên nhớ cái ý nghĩa của quy y. Ý nghĩa quy y, quy y với Đức Phật, rồi quy y với giáo pháp của Đức Phật, quy y với chư tăng. Thì chúng ta nhớ lại ba cái pháp quy y này, nếu như chúng ta quy y đúng cách, đúng với cái ý nghĩa của ba pháp quy y thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bị đọa vào tam đồ. Thì ba pháp quy y chúng ta chỉ cần gợi ý lại chúng ta về, chúng ta nhớ, chúng ta nhớ, hoặc là sau này có những cái duyên thì chúng tôi sẽ triển khai nó cụ thể để chi tiết hơn. Đó là nói về ba pháp quy y. Thì chúng ta chỉ cần ba pháp quy y thì mình trở thành người đệ tử của Đức Phật. Bây giờ người đệ tử Đức Phật nó khác với người lúc mà chưa quy y ở điểm nào? Chúng ta thấy nếu như mà chúng ta quy y với lúc chúng ta chưa quy y khác nhau ở điểm nào? Có bao nhiêu điều lợi ích nếu như chúng ta quy y tam bảo? Còn nếu như quy y tam bảo mà không có điều lợi ích nào, không đem lại cái sự an lạc gì cho chúng ta, thì chúng ta quy y để làm gì? Thì do vậy chúng ta cũng cần biết là lợi ích của khi quy y tam bảo. Còn có nhiều người nói là bây giờ những người nào mà làm ác làm xấu thì những người đó đi chùa để mà sám hối ăn năn tội lỗi của mình. Còn bây giờ chúng tôi là người không có làm gì sai, không làm gì xấu, do đó là không đi chùa, không cần phải chắc nói. Thì những người đó nói như vậy, chúng ta suy nghĩ như thế nào? Thì khi mà trao đổi với Phật tử thì chúng tôi nghĩ rằng trong quý Phật tử ở đây chúng ta đã nắm vững rất là nhiều, rất là sâu về giáo pháp rồi. Do đó là có những điều thì chúng tôi không có phân tích cặn kẽ giống như là bậc sơ cấp hoặc là mới vào. Thì do đó chúng tôi chỉ cần gợi ý, gợi đặt ra những cái tình huống, những cái câu hỏi, thì chúng ta ở đây chúng ta về, chúng ta nhớ lại những điều mà chúng ta đã có cái duyên, có cái dịp chúng ta tiếp xúc trước đây, mình tự ôm, tự nhớ. Còn nếu như mà cái điều nào mà chúng ta không có nắm rõ được thì có thể là sau cái buổi mà chia sẻ này thì chúng tôi dành ra thời gian 30 phút chúng ta đặt những cái câu hỏi. Đó là đầu tiên nói về ba cái pháp quy y. Thì chúng ta quy y thì chúng ta trở thành người đệ tử của Đức Phật bằng ba pháp quy y. Như vậy thì hỏi trong quý Phật tử chúng ta là ai là người quy y với Đức Phật đầu tiên? Ai là người quy y Đức Phật đầu tiên? Chúng ta nhớ không ạ? Nếu trong tăng đoàn thì là người quy y đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật, đó chính là năm anh em Kiều Trần Nhân. Còn nếu như nói về người Phật tử thì nếu nói người Phật tử mà quy y làm đệ tử đầu tiên của Đức Phật thì dường như là có rất là nhiều cái vấn đề mà tranh luận với nhau. Bởi vì sau khi thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề thì Đức Phật mới nghĩ là cái giáo lý của mình giác ngộ, mình nhận hiểu như vậy, nếu mà đem truyền dạy lại cho mọi người thì chưa chắc gì mọi người đã hiểu. Cho đó là nhiều lần Đức Phật tỉnh là sẽ nhận biết bàn. Nhưng mà sau đó suy nghĩ lại, khó khăn vất vả lắm mới tìm ra được cái chân lý này. Và bây giờ nhận biết bàn rồi thì chân lý mình giác ngộ là không có truyền bá được. Thì do vậy là Đức Phật mới suy nghĩ mình sẽ truyền bá chánh pháp này. Thì trước khi mà Đức Phật đi truyền bá chánh pháp đến Dường Nai để gặp năm anh em Kiều Trần Nhân, thì Đức Phật gặp hai vị thương gia người Miến Điện. Thì lúc bây giờ hai vị này mới dâng cúng mật và thức ăn cho Đức Phật. Thì hai vị này là cúng dường thức ăn cho Đức Phật đầu tiên. Do đó là sau khi Đức Phật nhận cái phần thức ăn của hai vị này rồi thì Đức Phật mới cắt tóc, nhổ tóc, nghĩa là Đức Phật dùng cái tay vuốt trên đầu. Chúng ta nhớ là Đức Phật không có cạo tóc như Chư Tăng. Nhớ Đức Phật là không có cạo tóc như Chư Tăng. Do đó là chúng ta nhìn trên những cái tôn tượng Đức Phật là nhận có tóc, còn Chư Tăng là cạo tóc. Thì sau khi mà nhận xong cái phần thức ăn đó, Đức Phật nhằm cảm ơn hai vị này thì Đức Phật dùng tay vuốt trên đầu thì nó rơi trộn là 5 sợi tóc. Đức Phật gửi 5 sợi tóc đó để mà tặng cho hai vị thương gia này. Thì hai vị thương gia này mới mang những cái sợi tóc đó về Miến Điện. Hai vị thương gia này về Miến Điện. Thì lúc bây giờ mới mang về Miến Điện. Khi mà mang 2 sợi tóc này về Miến Điện thì đi bằng cái con đường theo cái tiền buôn lúc đó, nó là trở về thì thời gian cách nó rất là xa, rất là lâu. Do vậy là lúc mà về tới đất nước Miến Điện thì Đức Phật lúc bây giờ đã truyền bá chánh pháp, nghĩa là trở thành một người rất là nổi tiếng. Do vậy khác gì vua của Miến Điện lúc bây giờ nghe tin là hai vị này có nhận được những sợi tóc của Đức Phật. Do đó là khi mà thiền vua vừa gặp đến thì các vị vua ra là tịch thu những sợi tóc đó. Thì có tiếng cho rằng đó là 5 sợi, có tiếng cho rằng đó là 8 sợi. Thì 8 sợi tóc đó các vị vua cho lại hai vị thương gia này mỗi người 1 sợi. Còn lại thì hai vị vua này mới là xây những cái tháp tôn thờ. Nhà những tháp tôn thờ những cái sợi tóc đó đến bây giờ tại đất nước Miến Điện vẫn còn. Nếu như chúng ta có xem những cái chương trình mà hành hương về Miến Điện thì chúng ta sẽ thấy những cái tháp mà thờ những cái sợi tóc này nó rất là trang nghiêm, rất là linh thiêng. Trên một ngọn núi cái độ cao rất là cao mà thờ những cái sợi tóc trên những cái ngọn tháp mà chúng ta không hình dung ra. Để sau này trong những lúc có máy chiếu thì nói đến đâu chúng tôi sẽ trình chiếu đến đó cho Phật tử chúng ta nhìn thấy nó sẽ hơn. Rồi chúng tôi có đến mọi những cái nơi đó và có một cái nơi là một cái thu tháp xây thờ mà Việt Nam chúng ta không bao giờ có cái điều kiện xây nổi. Để thờ một sợi tóc thì xây một cái tháp trên khuôn viên đất rất là rộng lớn. Và theo cái nguồn tin mà đưa thì chúng tôi đoán có thể là nó không chính xác, nhưng mà cái khuôn tháp đó thì với cái số lượng vàng mà lát trên những cái tháp trong cái khuôn viên đó là 72 tấn vàng. Số lượng mà Việt Nam chúng ta không thể nào làm được. Nghĩa là một cái khuôn tháp để mà thờ cái sợi tóc và tập thờ những cái viên xá lợi Đức Phật với số lượng 72 tấn vàng. Thì chúng tôi là người cũng là có cái duyên, chúng tôi cũng là sang Ấn Độ 3 lần, sang Nepal 3 lần, rồi sang một số nước Phật giáo, ví dụ như Trung Quốc, rồi Miến Điện, rồi Thái Lan, rồi Singapore, một số nước liên quan tới Phật giáo thì chúng tôi có duyên, chúng tôi tìm hiểu qua. Và rồi mỗi lần đi thì cũng có một số cái tấm hình mà ghi lại những cái hình ảnh đó. Thì nếu như sau này, những lúc mà sử dụng máy chiếu thì sẽ trình chiếu để với Phật tử chúng ta tham khảo. Thì hai vị thương gia lúc bây giờ là xin quy y với Đức Phật. Nhưng mà chúng ta nhớ là hai vị thương gia lúc bây giờ xin quy y Đức Phật, lúc bây giờ Đức Phật mới vừa thành đạo. Chỉ có Phật và chỉ có những lời dạy của Đức Phật, nghĩa là chỉ có Phật, chỉ có Pháp mà chưa có Tăng. Thì do đó hai vị này là người quy y đầu tiên với Đức Phật, nhưng mà chỉ là vị quy, nghĩa là quy Phật, quy Pháp chứ chưa quy Tăng. Nhưng mà có nhiều cái lập luận cho rằng nếu mà nhị quy thì không phải là quy y, mà Tam Bảo là đồng nhất. Do đó nếu như quy y thì phải là quy y Tam Bảo. Do đó là nếu như mà nói người đệ tử, Phật tử đầu tiên của Đức Phật thì phải là sau khi mà Đức Phật độ cho năm anh em của Kiều Trần Nhân, lúc bây giờ có hàng Tam Bảo, thì những người mà quy y tiếp theo đó, những người đó mới là đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Có nhiều tranh luận và có sự thống nhất của Hòa Thượng Thánh Nghiêm người Trung Quốc, thì Hòa Thượng đưa ra rằng hai vị thức gia này chính là hai vị quy y là đệ tử tại gia đầu tiên của Đức Phật, bởi vì Tam Bảo là đồng nhất. Tam Bảo là đồng nhất, không thể nào thì chỉ có vị quy mà thôi. Do đó là quy y Phật, quy y Pháp và quy y với vị Lai Tăng. Do đó hai vị này là trở thành hai người đệ tử, nam đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Lúc bây giờ sau khi mà độ cho hai vị thương gia này, Đức Phật mới đến Vườn Nai độ cho năm anh em của Kiều Trần Như, rồi sau đó độ cho Cà Tràng Công Tử Gia Xá và 54 người bạn của Công Tử Gia Xá. Sau khi độ Tràng Gia Xá xong ở khu Vườn Nai, thì lúc bây giờ cha và mẹ cũng như là vợ của Gia Xá tìm đến Đức Phật. Lúc bây giờ những vị này khi nhìn thấy hình ảnh tôn nghiêm của Đức Phật và xin phát tâm quy y Tam Bảo. Do đó là nếu nói người nam quy Tam Bảo đầu tiên thì hai vị thương gia, còn nếu như nói là Tam Bảo mà đầy đủ thì cha Gia Xá là người nam cư sĩ đầu tiên trong giáo đoàn. Còn người nữ mà quy Tam Bảo đầu tiên đó chính là mẹ và vợ của chàng Công Tử Gia Xá. Đó là những người quy Tam Bảo đầu tiên. Rồi bây giờ nói về giới pháp. Giới pháp của Đức Phật chế cho người Phật tử tại gia chúng ta gồm có 4 cấp độ giới. Thứ nhất là chúng ta học, thì khi tu học thì nó gồm có thân nó nhiều cấp bậc là Nhân Thừa, rồi Thiên Thừa, Thinh Văn Thừa và Bồ Tát Thừa. Thì trong cấp độ giới chúng ta họ trì nó cũng giống như vậy. Thì chúng ta chỉ quy Tam Bảo là trở thành người đệ tử Đức Phật, nhưng mà chúng ta muốn tu tập, muốn thực hành theo một cái cấp bậc nào thì chúng ta phải họ trì giới pháp theo cấp bậc đó. Bây giờ cấp bậc đầu tiên của người Phật tử chúng ta đó là Nhân Thừa. Nhân Thừa là chúng ta quy y Tam Bảo và chúng ta thọ trì năm giới. Chúng ta thọ trì gìn giữ năm giới để chúng ta trở thành người Phật tử. Người Phật tử mà nhờ vào năm giới này thì chúng ta sẽ trở thành một người Phật tử hoàn thiện nhân cách của một con người. Sau đó nếu như chúng ta có nhân duyên với pháp môn tu tập nào, chúng ta có pháp môn tu duyên với pháp môn thiền tâm thì chúng ta tu thiền, chúng ta có duyên với tịnh độ thì chúng ta tu niệm Phật, chúng ta có duyên với Phật tâm thì chúng ta trì chú. Thì tùy theo cái pháp môn tu tập của chúng ta, nhưng mà họ trì năm giới sẽ giúp cho chúng ta trở thành một con người hoàn thiện. Đó là về nhân thừa. Còn năm giới đó gìn giữ như thế nào thì mỗi người chúng ta thì chúng ta cũng đã hiểu, nhưng mà chúng tôi chỉ nói sơ qua thế này. Chúng ta mà họ trì năm cái điều giới này thì thứ nhất là giới không sát sanh. Không sát sanh đối với người Phật tử thì chúng ta nên nhớ là không phải Đức Phật cấm chúng ta làm không được giết tất cả các loài, mà cái giới đó Đức Phật cấm cho chúng ta đó là không được sát nhân. Đúng của nó là không được sát nhân, nhưng mà người Phật tử liên quan tới giới sát chỉ có một giới duy nhất, do đó dùng từ là không được sát sanh. Nhưng mà nếu Phật tử mà giết người mới phạm đúng vào cái mức độ mà Đức Phật chế. Nhưng mà Đức Phật chế định cho người Phật tử tại gia chúng ta là như vậy. Nhưng mà nếu như chúng ta giết gà, giết vịt, làm cá để phục vụ cho những cái món ăn gia đình thì chúng ta không phạm vào điều giới Đức Phật chế, nhưng mà nó phạm vào cái nhân quả và nghiệp báo. Do vậy là chư tổ muốn chúng ta tránh được cái nhân quả báo ứng quán thù, do đó là khuyên người Phật tử chúng ta là nên gìn giữ giới sát. Do đó là sửa cái từ nó lại là không được sát sanh. Chứ đúng ra chúng ta được làm gà, làm vịt, làm cá, làm các con vật, nhưng mà không phạm giới của Đức Phật, nhưng mà chúng ta vẫn phạm vào nhân quả và nghiệp báo. Rồi cái giới thứ hai đó là gì ạ? Không được trộm cắp, không được gian tham trộm cắp. Bây giờ có những điều mà nó trộm cắp rất là ít nhưng mà mang tội lớn, mà bây giờ từ xưa tới giờ chúng ta không có nghĩ ra. Bây giờ ví dụ như chúng ta trộm cắp cái gì mà chúng ta mang tội lớn mà chúng ta từ xưa giờ mình không nghĩ, thì nếu có nhân viên chúng ta sẽ tìm hiểu từng điều giới. Bây giờ ai có thể là nghĩ ra được một cái điều là chúng ta trộm cắp cái gì mà phạm vào giới nặng mà từ xưa giờ mình cứ nghĩ nó là không phạm? Có ba trường hợp. Thứ nhất là trộm của cha mẹ. Mình cứ nghĩ là cha mẹ chỉ có một mình là con, cho đó trước sau gì cái tài sản này cũng để lại cho mình. Thì nhiều lúc mình thấy tiền tài của cái gì đó cha mẹ cấp, mình không hỏi và mình vào lấy. Mình vào mình lấy cái tiền đó mình xài, mang tội rất lớn, rất nặng. Bởi vì cái tội lớn nhất của chúng ta là tội bất hiếu. Bất hiếu, mình làm cho cha mẹ đau buồn là mình mang tội bất hiếu. Mình trộm cắp tài sản của cha mẹ là mình mang tội bất hiếu. Bây giờ nếu như mà bây giờ mình muốn xài cái tiền đó thì một là mình mở lời mình xin. Xin thì cha mẹ cho thì mình sẽ không có tội. Còn bây giờ hồi xưa giờ mình cứ nghĩ cha mẹ là trước sau gì cũng để lại cho mình. Chỉ có một mình là con, hoặc là mình là con, mình thừa hưởng cái tài sản này là hợp pháp. Do đó là nhiều lúc mình ỷ vào cái đó mà mình không hỏi. Nhưng mà không hỏi mà mình lấy đó là trộm. Mà trộm thì làm cho cha mẹ đau buồn. Mà người con mà làm cho cha mẹ đau buồn đó là phạm vào một cái giới nghịch. Do đó là trường hợp mà phạm nặng chúng ta nên lưu ý. Nhưng mà con thì đối với cha mẹ thì thiếu gì cách, ví dụ cha mẹ nhất quyết không cho tiền mình, nhưng mà mình thiếu gì cách để mà mình môi tiền cha mẹ. Lời nói không ức tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền nha. Phải không? Thì chúng ta sống chung với cha mẹ, sống chung cha mẹ, tánh lý cha mẹ thế nào biết rồi. Hiện giờ cha mẹ không cho mình thì lời nói ngọt dài câu là cha mẹ mất tiền cho mình. Do đó là một cái lời nói của chúng ta tránh đi cái tội. Còn cái lời nói mà mình tiết kiệm thì cũng là mang tội. Đó là trường hợp thứ hai. Thứ hai đó là của Tam Bảo. Bây giờ mình thường hay dùng từ là của chùa. Của chùa cứ lấy, cơm chùa cứ ăn, không cần xin, không cần hỏi. Nhưng mà chúng ta nhớ là của chùa là sử dụng chung. Sử dụng chung cho Tam Bảo. Mà Tam Bảo là nó quý báu ở chừng mực nào. Mình trộm của người kia là mang cái tội khép, của Tam Bảo là mang cái tội nặng hơn. Mà bây giờ mình vào chùa, thấy trái cây, mình xin lọc mang về. Thì trong khi mình xin, nếu được sự đồng ý là mình không mang tội. Nhưng mà bây giờ xin là xin ăn. Bây giờ hợp pháp tăng, pháp thì không trả lời được, do đó chỉ còn hai là Phật và Tăng. Bây giờ xin Tăng hay là xin Phật? Đương nhiên là Phật là sư phụ của Tăng rồi. Nhưng mà Phật mà chúng ta xin thì chúng ta vẫn bị tội. Bởi vì chúng ta xin ông Phật đâu có gật đầu. Nếu ông Phật gật đầu thì chúng ta lấy là không có tội. Nhưng mà xin Tăng mà Tăng đồng ý thì chúng ta được. Do vậy là khi đi chùa mà ngoài cái sự mà mời của chư Tăng, mời chúng ta ăn cơm, mời chúng ta nhận lọc gì đó, tặng sách, biếu quà, những cái gì mà thầy chủ trì và chư Tăng ở đây mời thì chúng ta nhận thì không sao cả. Nhưng mà nếu cái nào mà chúng ta muốn xin lọc về cho con, cho cháu, ví dụ hôm nay ở chùa thiết lập cái đàn dược sư, nhìn thấy là những cái nước để trên bàn thờ, do đó là chúng ta thấy con cháu mình ở nhà đau bệnh, mình xin cái lọc mang về. Nhưng mà xin thì phải hỏi chư Tăng, phải xin chư Tăng, chứ không được là quỳ xin Đức Phật xong rồi mang về là vẫn bị tội. Do đó là lưu ý ở điều này. Một cái điều nữa là chúng ta tiết kiệm lời nói. Chúng ta nói là tiết kiệm lời nói vẫn mang tội, đó là thế nào? Ví dụ như bây giờ chuẩn bị có một cái lễ gì của chùa đây tổ chức, thì chúng ta ở đây huynh đệ đóng góp tiền để ủng hộ cho cái lễ đó. Ủng hộ là tất cả phật tử ở đây 100 vị chúng ta đóng góp vào, thì chúng ta mang cái tiền đó đại diện mang cái tiền. Nếu như đại diện mang cái tiền mà 3-4 người mang cái số tiền đó gặp thầy chủ trì, nói là thầy, bạch thầy, hôm nay con em là chùa chuẩn bị tổ chức lễ, do đó là chúng con ở đây thì xin dâng một ít tình tài để góp phần trợ duyên cho thầy tổ chức cái lễ hôm đó, được hay không? Không được. Chúng ta nhận tiền là nhận tiền của ai? Nhận tiền tất cả đạo tràng. Nhưng mà khi chúng ta nói là nói câu gì? Chúng con đây là chỉ 3-4 người đang có mặt hiện diện ở đó, đúng không? Cho đó mình phải nói cái từ là đạo tràng phật tử chúng con hùng mạnh, dùng cái từ đó là đầy đủ. Còn bây giờ nếu như 3-4 người mà hùng tiền, 3-4 người hùng tiền, rồi cử một người đại diện đi, thì lại dùng từ gì? Vẫn là dùng từ chúng con, hoặc là nêu tên, hoặc là mấy vấn đề chúng con gửi. Còn nếu mà 3-4 người mà hùng tiền mà 2 người đi mà dùng từ là chúng con, thì chúng con mà mình đang nói nghĩa là quý thầy được quyền hiểu là 2 người đang hiện diện, trong khi còn lại 3-4 người không có mặt, thì mình cũng phải dùng từ khác. Còn bây giờ mình nhận tiền của 1-2 người mà mình lại mình nói là con ủng hộ, cái trường hợp này chúng tôi thấy là thường xuyên xảy ra. Mình không có xài gì cho mình nhưng mà mình vẫn mang tội, chúng ta lưu ý ở điều này. Bây giờ ví dụ như giờ hôm nay mình phát tâm được là 500.000, huynh đệ hỏi cô móc ra 500.000 làm cái gì đấy, ủng hộ cho thầy tổ chức lễ. Cô kia nói cho tôi gửi 100, con này gửi 100, cô kia gửi 50, cộng lại là được 650, 700 gì đó. Thì chúng ta mang số tiền đó, đó là tiền của con cùng với mấy huynh đệ gửi cũng thì được. Và nhiều lúc mà những người kia người ta cũng ít đi chùa, người ta nhìn thấy chúng ta phát tâm người ta gửi theo, rồi chúng ta cứ nghĩ là những người này sẽ không có dịp tiếp xúc thầy trụ trì, do đó là mình cứ nói là tiền con đi cho nó nhiều. Cái từ mà chúng ta nói là con xin gửi thì cái tiền nào của mình là trừ ra, còn cái tiền mà của người ta gửi mình nhận bao nhiêu đó, mình không có xài tới vẫn mang tội, nhớ cái điều đó. Mình gạt, dối gạt bằng cái lời nói đó là cũng là mang tội trộm. Do đó là chúng ta nói là tiết kiệm lời nói cũng là mang tội. Do vậy là chúng con thì đó chúng con bỏ từ chúng mà nói từ con, hoặc là từ chúng nó nhỏ mà từ con nó lớn thì nhận lời. Nghĩa là cái người nghe mà nghe từ con không chứ cái từ mà nhận nói nhưng mà nó nói nhỏ thì chỉ nghe từ con không nhận lời. Mình cố ý người kia hiểu nhầm. Thì do đó là chúng ta học giới, thì thật ra học giới với chúng tôi trình bày về giới pháp của người Phật tử, thì nếu như trình bày chúng tôi có thể trình bày đến 4 năm không phải là thời gian ngắn. Do vậy là ở tự quan có 4 và ý là có 3. Không có 3 là gì? Sát, tạo và dâm. Khẩu có 4 là gì? Không nói lời thô ác, không nói đau học, không nói lưỡi đôi chiều, không nói gì nữa. Khẩu ta gồm có 4 điều và ý chúng ta gồm có 3 là không tham, không sân và không si. Nếu như bây giờ chúng ta mà giữ thọ và gìn giữ 10 điều này thì chúng ta ngang hàng với cội trời, tức là thọ thập thiện. Thập thiện 10 điều thiện đó, phước báo của chúng ta ngang hàng với cội trời. Rồi nếu như chúng ta nâng lên một cấp bậc tiếp theo nữa, đó là nhân rồi, thiên rồi, bây giờ tiếp nữa là gì? Là thinh văn. Thinh văn đó là giống như ngày hôm nay chúng ta về đây tu Quán Quan Trai. Tu Quán Quan Trai là học theo cái hạnh xuất gia, học theo hạnh xuất gia. Bây giờ chúng ta tu Quán Quan Trai chúng ta được những điều lợi ích gì? Đương nhiên những điều giới chúng ta giữ nó sẽ nhiều hơn năm giới. Bát Quan Trai gồm có 8 điều, 7 điều giới và 1 điều trai. Thì 7 điều giới đó nếu chúng ta gìn giữ thì 5 điều giới đầu chúng ta gìn giữ giống như 5 giới của Phật tử hay là nó khác? Giống hay là khác? Khác. Thứ nhất là người mà họ bát Quan Trai là không được sát sanh. Nhớ em, họ bắt con trai là học theo cái hạnh xuất gia giải thoát, do đó là không được sát sanh. Cái thứ hai, giới thứ hai là không được trộm cắp. Không được trộm cắp thì là giống nhau, bởi vì người tại gia cũng đâu có chế cho khai cho chúng ta được trộm cắp cái gì, do đó là không có khác nhau ở điều giới thứ hai. Điều giới thứ ba là xuất gia một ngày như thế này là không được gì? Không được dâm dục. Còn ở 5 điều giới kia thì là không được tà dâm. Nhớ là hai cái điểm khác, một cái là không được dâm dục, một cái là không được tà. Không được tà thì đương nhiên chúng ta được tránh, nhưng mà này tránh tà gì là cũng là không. Rồi điều giới thứ tư là giống nhau, thứ năm là bắt buộc chúng ta phải giữ. Điều thứ năm bắt buộc chúng ta phải giữ trong ngày chúng ta tu có con trai này. Cộng với điều giới thứ sáu là gì? Không được là ca múa hát sướng, không được cố đi xem nghe. Có nhiều người chú ý từ ngữ rất là kỹ. Không được cố ý hoặc là không được cố đi xem nghe. Bây giờ họ giới xong 7 giờ có bộ phim Hàn Quốc. Ngày thường thì chúng ta cầm đờ mót, nhưng mà ngày họ bắt con trai thì giao đờ mót cho con. Nằm đó con nó bật lên là tự nó hiện lên ngay mặt mình nhìn, chứ mình đâu có cố đi xem, mà mình cũng đâu có bật tivi lên đâu. Thì giờ đó là lập luận là không được cố đi. Bây giờ mình nằm một chỗ mình nhìn mình xem là không có phạm. Thì có những người lập luận như vậy. Rồi điều giới tiếp theo là gì? Không được nằm giường cao tốt đẹp. Thì chúng ta phải hiểu tinh thần của Đức Phật chế. Chúng tôi nói thế này, Phật tử chúng ta đi chùa thì chúng ta phải lưu ý một số điều, mà nhất là chúng ta tiếp xúc với đạo tràng ở đây. Thì thầy trụ trì ở đây, thầy có một cái ý nguyện, nghĩa là gì? Phật quá gia đình. Không biết đạo tràng chúng ta đã quá được gia đình chúng ta hay chưa, nhưng mà chúng tôi thì chúng tôi cũng là khuyên quý Phật tử chúng ta nên như vậy. Chúng ta đi chùa, chúng ta thọ giới, chúng ta giữ giới thì mình phải giữ như thế nào để cho con cháu mình quan hỷ. Đừng có đến ngày mà chúng ta đi tu tập mà con cháu mặt lớn mặt nhỏ. chúng ta vẫn là giữ trọn những điều giới, chúng ta làm thọ, nhưng mà làm sao cuộc sống gia đình vui vẻ? Bằng cách nào? Có nhiều người tìm kiếm thọ giới về, ngày hôm đó bắt con cháu là không được coi tivi, không được là đùa giỡn. Bây giờ bởi vì mình giữ cái không gian trang nghiêm thanh tịnh để mình tu. Nhưng nhớ một điều là mình tu chứ không phải con cháu mình tu. Mà một điều mà chúng ta khổ nhất là bây giờ họ bắt con trai xong mình giữ đến là 7 giờ sáng ngày mai. 7 giờ sáng ngày mai chúng ta mới được ăn. Ngày thường là ăn mặn, mà ăn thêm buổi chiều, có thể buổi tối ăn thêm. Hôm nay ăn chay thì rét ruột, nhưng mà về chiều lại là bị đói. Mà nhìn thấy mà con cháu ăn thịt, ăn cá mà trong bụng mà không có nổi nóng, không có nổi sân thì cũng hơi không. Cho đó là ngày biết chúng ta đi tu tập về dường như chúng ta khó hơn ngày thường. Bắt buộc con cháu phải giữ không khí trang nghiêm, không được xem tivi. Ngày thường nó xem tập này đến tập kia, hôm nay nó bị gián đoạn một tập. Mà tại chúng ta không được xem, chúng ta không cho nó xem. Tự nhiên vậy con cháu mình nó có quan hệ với mình hay không? Rồi bây giờ là mình là đang là sốt ruột ở đây, ngày sáng mai mới được ăn. Mà con cháu mà nó ngồi trên bàn ăn thịt cá đầy đó mà nói chuyện vui vẻ nhau thì trong lòng rất là ấm ức, rất là tức. Có ít nhiều gì cũng có. Do đó là ngày chúng ta đi tu về, chúng ta dường như là không thoải mái. Không thoải mái nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân đổ thừa là nghiệp đổ. Đi tu về nghiệp nó đổ như vậy. Con cháu nói không nghe lời. Chúng ta xem lại đi. Chúng ta đi tu thì những ngày đi tu, tu càng nhiều thì chúng ta về chúng ta càng quan hệ với con với cháu. Để con cháu nó còn đưa tiền cho chúng ta đi tu. Hoặc là gần tới ngày để nó nhắc à mai là tới ngày đi tu, là má nhớ đi chùa. Hoặc là sáng nó đưa đi chùa, chiều rước về. Rồi bây giờ mình khó khăn quá, mỗi ngày đi tu là về nó bị mình hành hạ nó, thì làm gì nó quan hệ cho mình đi tu. Thì do đó là từ cái đó mà nó lại là mất niềm tin ở thân mạng. Con mình mất niềm tin, cháu mình mất niềm tin. Mình đi chùa nhưng mà sau này là đến mình mất rồi là con cháu mình nó không biết thịnh cái thầy đi cùng kinh lo đáng tụng niệm cho mình. Bởi vì mình có những cái khó khăn quá thì con cháu mình nó đâu có cảm tình với Phật giáo nữa đâu. Nó thấy má đi chùa mà vừa tốn tiền mà lại vừa bị chửi, bị chày đủ điều hết trơn. Thì do vậy là trong chúng ta nên xem lại cách sống của mình. Không phải vì mình quá đặt vào nền tảng của giới của luật. Giới luật mình hiểu, mình nắm rõ thì mình giữ nó rất là thông. Còn bây giờ những gì trẻ trẻ thì ngày thường là ngủ trên cái niệm giày 2-3 tấc. Hôm nay cậu bắt con trai về là để xả nằm trên sách cái chiếc chiếu, sách cái mờ gì đó xuống dưới đất nằm. Thì cái đó là cái tạo nên cái tình cảm. Bây giờ nếu mình gìn giữ cuộc sống mình bình thường như thế nào, hôm đó vẫn như vậy, nhưng mà nhớ giữ cái điều giới cho dùng. Nhớ giữ điều giới cho dùng. Chứ không phải là phải giữ đúng, đúng theo cái văn tự, nghĩa là phải là nằm ở dưới đất, phải là tu khổ sở như vậy. Không cần. Chúng ta làm sao cái tâm chúng ta đừng có động là được. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thế nào cứ để tiếp diễn như vậy. Còn nếu như chúng ta chưa có dằn được cái cơn giận, nếu như đối bụng mình nhìn thấy con cháu mình đang ăn vui cười như vậy, thì chúng ta sẽ vào trong phòng, chúng ta lên bàn Phật, chúng ta tu trong những cái giờ đó. Mình tu là mình được hưởng cái phước. Bây giờ trong kinh, trong luật nói về công đức của xuất gia tu học rất là nhiều. Rất là nhiều. Sau này chúng ta sẽ cung cấp tài liệu cho quý vị. Bây giờ chúng ta nói một điều thế này để chúng ta dễ nhớ. Theo luật Ba Tăng Kỳ ghi nhận thế này: một ngày chúng ta tu tập theo cái hạnh xuất gia như thế này thì chúng ta được cái phước là 6.660 năm không phải bị đọa tam đồ. Còn cái phước nó lớn, phước nhiều như thế nào, rất nhiều bộ kinh, rất nhiều bộ luật trình bày. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều, tu một ngày thôi 6.660 năm không phải bị đọa vào tam đồ. Do vậy có người đặt câu hỏi chúng tôi thế này: đi tu một ngày phước đức xài rất là lâu, do đó là một năm đi tu một ngày là được. Tu nhiều nó thành tham, phước nhiều tham tu, phước nhiều thành tham. Thì do đó là hạn chế bớt tu lại có được hay không, thì chúng ta nói là cái đó là tùy. Thì chúng ta tự suy nghĩ, chúng ta biết được cái điều đó là nên hay là không nên, không cần chúng ta phải giải thích, tự chúng ta sẽ hiểu. Như vậy thì chúng ta tu bát quan trai là gieo cái nhân hạnh xuất gia sẽ được giải thoát trong tương lai, là chúng ta tu tinh văn thừa. Nhưng mà người Phật tử chúng ta còn một cấp bậc giới cao hơn, đó là Bồ Tát thừa. Người Phật tử chúng ta dẫn đường họ với Bồ Tát. Họ với Bồ Tát theo truyền thống của Việt Nam chúng ta từ xưa đến giờ là họ theo tinh thần kinh Phạm Vọng, nghĩa là đạo tục thông hành giới, gồm có 10 điều giới trọng và 48 điều giới kinh, tăng ni Phật tử họ chung. Nhưng chúng ta nhớ là họ chung nhưng mà gìn giữ khác, chứ không phải là giống nhau. Nếu như mà Phật tử chúng ta thọ đúng thì chúng ta thọ theo cái giới của Bồ Tát chúng ta là chỉ có 6 giới trọng và 28 giới kinh, nếu như chúng ta thọ mà đúng những cái điều giới của người Phật tử. Nhưng mà từ xưa tới giờ Việt Nam chúng ta cũng như là Trung Quốc là ảnh hưởng truyền rộng, đó là bộ kinh Phạm Vọng gồm 10 giới trọng, 48 giới kinh. Thì ở 10 điều giới trọng này cũng như là trong 48 giới kinh này, không phải là chư tăng là giữ trọn 58 điều, Phật tử chúng ta giữ ít hơn, không phải vậy. Mà trong đó có những điều là chư tăng, là Phật tử, là thọ giữ giống nhau. Có những điều chư tăng và Phật tử cùng thọ một cái điều giới đó, nhưng mà cách giữ lại là khác nhau. Ví dụ như điều giới dâm, chư tăng là không được dâm dục, Phật tử thọ giới Bồ Tát là không được tà dâm. Cũng là một điều giới nhưng chư tăng giữ khác, Phật tử giữ khác. Có những điều giới chư tăng Phật tử giữ giống nhau, có những điều giới chỉ dành riêng cho chư tăng và có những điều giới chỉ dành riêng cho người Phật tử. Ví dụ như một cái điều giới dành riêng cho chư tăng là làm trí sự phải như thế nào đó, người Phật tử chúng ta làm gì có biết đến cái việc trí sự trong chùa, cho đó là điều giới đó, điều giới của chư tăng. Còn điều giới mà gặp chư tăng mà không có phát tâm cúng dường, không trợ duyên để cho những cái vị xuất gia này tu học, đó là điều giới của người Phật tử. Hoặc là trồng hoa quả, trồng thu hoạch mùa màng được những cái loại trái cây tốt mà không dâng lên cúng tam bảo đầu tiên, đó là giới Phật tử chứ không phải là giới chư tăng. Do vậy trong 10 giới trọng 48 giới kinh này có những điều giới là của chư tăng, có những điều giới của Phật tử, có những điều giới chư tăng Phật tử thọ trì giống như nhau, có những điều giới chư tăng và Phật tử họ giống nhau nhưng mà gìn giữ là khác nhau. Do đó là nếu như có điều kiện chúng ta học, chúng ta phân tích cái điều giới này chư tăng phải giữ như thế nào, điều giới này Phật tử chúng ta phải giữ như thế nào. Nhưng mà nếu chúng ta học về giới Bồ Tát thì nó rất hay, rất hay. Bởi giới Bồ Tát vào trong cuộc sống hàng ngày nó rất là gắn kết với trong sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta, từng cái sự việc liên quan. Ví dụ giờ chúng ta bố thí nè, chúng ta cúng dường nè, chúng ta phóng sanh nè, chúng ta làm cái gì đó đều là có trong giới Bồ Tát đó. Do đó là nếu như Phật tử chúng ta ai mà đã phát tâm họ giới Bồ Tát rồi thì chúng ta thực hành hạnh Bồ Tát rất là hay. Thực hành hạnh Bồ Tát, hạnh Bồ Tát đem lại cái sự an lạc cho tất cả chúng sanh. Thì giới thinh văn thì nó chỉ giới hạn ở một cái chừng mực, nghĩa là chúng ta là giới mà ngũ giới là chúng ta không được giết người, chúng ta thọ lên là thập tiện thì chúng ta không được giết các loài. Thọ giới thinh văn thừa nghĩa là chúng ta tu tập ở con trai cái này không được giết tất cả các loài chúng sanh, nhưng mà chúng ta thọ lên giới Bồ Tát là không những chúng ta không được giết mà chúng ta phải là phóng sanh, không phải chúng ta không được trộm cắp mà chúng ta phải là bố thí, phải là cúng dường. Thì do đó nếu như một tự chúng ta mà thọ được giới Bồ Tát thì đời đời chúng ta qua lại chúng nhân thiên, thực hành thành Bồ Tát đem lại sự an lạc cho chúng sanh. Nhưng mà Bồ Tát của chúng ta là Bồ Tát là người Phật tử thọ giới Bồ Tát, nó sẽ khác với là những vị Bồ Tát đang thực hành hạnh Bồ Tát. Thực hành hạnh Bồ Tát chẳng hạn như là Quan Âm, như Ngài Địa Tạng, Đó là những gì để thực hành cái tâm, cái hạnh nguyện của một vị Bồ Tát. Thì do vậy những vị này thì mang cái tâm nguyện đó cùng một lúc có thể là đem lại cái sự an lạc lợi ích cho số đông, cho rất là nhiều người. Ví dụ như chúng ta hiện tại trong một giây, trong một phút, hiện tại chúng ta thấy là trên đất nước Việt Nam hay là cả hành tinh này, bao nhiêu người mà gặp khổ cầu nguyện qua thanh phú cùng một lúc trong khoảng thời gian đó rất là nhiều, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người cùng cầu nguyện một lúc. Như vậy thì Quán Âm có cứu độ được hay không? Vẫn cứu độ được, bởi vì cấp bậc tu chứng của Bồ Tát, nghĩa là từ phàm phu như chúng ta mà đi đến địa vị Phật phải trải qua là 52 địa vị tu chứng. Nhưng mà được như ngày qua năm như vậy thì cùng một lúc có thể là biến hóa ra là hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu cái thân hình. Do đó là hôm nay chúng ta vừa bị đứt tay, chúng ta cầu qua năm, người kia là bị dấp té, cầu qua năm vẫn là được dựng lên nếu như ta tâm thành. Nghĩa là qua năm cùng một lúc là không thông ra để cứu độ. Còn chúng ta bây giờ hiện tại nếu chúng ta có thọ giới Bồ Tát thì khi thọ giới Bồ Tát chúng ta làm bạn với các vị Bồ Tát, nghĩa là làm bạn với Quan Âm, nhưng mà cấp bậc mình với Quan Âm là ở trường bậc khác. Chúng ta học thực hành theo cái hạnh đó, còn Quan Âm là đang thực hành hạnh Bồ Tát, nghĩa là cứu độ chúng sanh. Thì do vậy giới Bồ Tát thì không giới hạn cái đối tượng mà họ. Do vậy thì giới thinh văn nghĩa là từ tam quy ngũ giới, thập thiện giới, bát quan trai giới, đó là thuộc về giới thinh văn. Còn phạm nhẫn đó là thuộc về Bồ Tát giới. Thinh văn và Bồ Tát có những điểm không đồng nhau, có những điểm không đồng nhau. Giới thinh văn là chúng ta thọ, thời gian là thọ của giới thinh văn là trong một kiếp này. Do đó là chúng ta khi phát nguyện là thọ tam quy ngũ giới, nghĩa là chúng ta thọ là từ bây giờ cho đến hết cái kiếp này chúng ta là xin hướng về tam bảo, quy tam bảo, nghĩa là nó có giới hạn trong một kiếp người mà thôi. Còn chúng ta thọ với bác con trai hôm nay là sao? Từ sáng hôm nay cho đến sáng ngày mai, sáng ngày mai 8 giờ hoặc 7 giờ là đã hết giới. Như vậy có những người thì khi mà đi thọ với bác con trai rồi thì cảm nhận được cái niềm an lạc rất lớn, cái sự lợi ích mang lại cho mình rất lớn. Do vậy là muốn thọ hoài, muốn giữ hoài. Nhưng mà chùa thì là một tuần mới có truyền giới một lần, mà mình muốn giữ giới hoài được hay không? Có người là thọ một ngày về giữ nguyên một tuần, rồi lần sau đến thọ nữa. Chứ mình thọ xong rồi sáng ngày mai là mình xả giới thì thấy nó uổng quá, những ngày còn lại mình không có làm gì, thôi giữ giới mà thôi, được hay không? Chắc là không. Bởi vì giới này công dụng nó tối đa chỉ có 24 giờ mà thôi. Đến 24 giờ sáng hôm nay 7 giờ chúng ta làm thọ, sáng ngày mai 7 giờ chúng ta đối trước bằng Phật chúng ta xả. Nếu không xả thì giới cũng tự động mất. Còn nếu chúng ta muốn giữ qua một ngày, hai ngày nữa để chúng ta cảm nhận được những niềm báo lạc đó cũng không có. Chúng ta phải thọ. Có những đạo tràng truyền giới một lần giữ là suốt 7 ngày, tu Phật thất vào chỉ truyền giới một lần rồi giữ đến 7 ngày mới là hết giới, mới xả giới đi về. Còn những đạo tràng như chúng ta là chúng ta sáng là chúng ta 7 giờ thọ giới, chiều là 4 giờ chúng ta xả giới. Có người nói à, chùa đã làm lễ xả giới rồi, do đó là về chiều được ăn uống thoải mái. Đúng hay sai? Sai. Xả là xả cái giới trường của chúng ta ở đây, chứ không phải là xả tất cả những giới chúng ta làm thọ. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Do đó là mặc dù làm lễ xả giới ở chùa, nhưng mà những điều chúng ta thọ phải giữ gìn đến sáng ngày mai, đúng giờ nó mới là hết giờ. Tự xả hoặc là tự nó mất. Do vậy khi mà thọ giới chúng ta cần phải lưu ý những cái điều đó. Bây giờ có những người nữa là bây giờ thọ giới thì nó rất là thích thọ, nhưng mà mỗi lần mà chúng tôi truyền giới đến cái điều giới thứ 8 hỏi là không được ăn phi thời có giữ được hay không, thì nghe ở dưới những cái câu trước, những điều dưới trước thì mô Phật con xin giữ được, mô Phật con xin giữ được. Điều giới thứ 8 thì mô Phật con xin sám hối. Rất là nhiều mô Phật con xin sám hối. Bây giờ nếu như bây giờ mình không bị đói, còn giữ trọn vẹn được cái giới này, vẫn có cách học luật rồi để chúng ta tìm ra những cái cách nào đó. Bên ngoài là học luật để lấp luật. Còn chúng ta học được thì chúng ta biết rằng nhiều được để chúng ta đừng phạm được. Mình không dùng từ lách giống như người đời, nhưng mà mình làm sao cho đừng phạm. Nhưng mà vẫn có cách, như lúc bài ra, chỉ ra nhưng còn không chịu. Nghe thì thích, họ giới, không có bị đói bữa nào hết. Nhưng mà vẫn dinh giới trọn vẹn. Nghe vậy thì rất là thích, nhưng mà chỉ cho cách thì không chịu làm. Đó là thọ giới, là thọ 24 giờ. Giới chúng ta gìn giữ miệng 24 giờ là được. Thì do vậy nếu như ai mà muốn thọ giới mà không bị đói thì chiều hôm nay 5 giờ chúng ta thọ đi. Về chùa tu học 5 giờ chiều về đây. 5 giờ thì ở nhà đã ăn một bụng no rồi. Mang cái bụng no đó đến chùa mà thọ giới. Thọ giới xong thì ở chùa tu học sáng hôm sau đã có ăn sáng rồi. Trưa đã ăn trưa rồi, chiều mới đói bụng mà được về nhà một tí. Do đó là không bị đói. Nhưng mà chúng ta lại không chọn cách này. Bởi vì cách này thứ nhất là chùa không có điều kiện để Phật tử ở qua đêm. Còn những chùa ở quê có điều kiện ở qua đêm thì Phật tử là nhà xa, nhiều lúc mà đi lại nghỉ qua đêm cũng hơi bất tiện. Còn ở chúng ta thì chúng ta ở chùa thì bao nhiêu người như thế này chỉ có 3-4 cái quạt thôi. Ở nhà chúng ta một mình chúng ta đã có mấy lạnh đêm rồi, làm gì mà chịu ngồi ở chùa. Thì do đó là vẫn có cách, nhưng mà nhiều lúc chúng ta không chấp nhận nó. Bây giờ tóm lại, giới của người Phật tử tại gia thì ngoài ba pháp quy y thì nó gồm có 4 cấp độ giới. Thứ nhất là nhân thừa thì gồm có là ngũ giới. Nhưng mà để hoàn thiện nhân cách của người Phật tử thì chúng ta phải là hoàn thiện nhân cách của người Phật tử thì ngoài 5 cái điều giới ra, chúng ta còn phải giữ quan nghi phép tắc, những cái cách cư xử giao tiếp với nhau, trách nhiệm chúng ta, rồi bổn phận của chúng ta, trách nhiệm mình đối với những người thân, đối với bạn bè, đối với trường sớm sáng diện, bổn phận của mình đối với Tam Bảo. Thì mình ngoài 5 điều giới ra còn trách nhiệm, còn bổn phận, còn giữ gìn những cái quan nghi, những cái tế hạnh. Lúc bây giờ mình mới hoàn thiện được cái nhân cách của người Phật tử. Rồi cấp thứ hai đó là thiên thừa, là tu thập thiện. Thính văn thừa là tu bát quan trai. Rồi Bồ Tát thừa là chúng ta tu theo giới Bồ Tát. Nhưng là giới Bồ Tát chúng tôi nhắc lại là giới tinh văn khác giới Bồ Tát, bởi vì giới tinh văn là tâm đắc, nghĩa là chúng ta thọ chúng ta mới được. Còn giới Bồ Tát đó là quân pháp, nghĩa là quân tập chủng tử để phát khởi thiện căn. Do vậy là giới Bồ Tát khi chúng ta đặng thọ là phát nguyện từ thân này cho đến thân thành Phật. Do vậy là khi quý Phật tử chúng ta đặng thọ giới Bồ Tát, chúng ta phát nguyện là từ hôm nay ngay cái thân này chúng ta thọ giới Bồ Tát đó cho đến khi chúng ta thành Phật, chúng ta mới hết giới Bồ Tát. Do vậy nếu như trong chúng ta ở đây chỉ có 5-10 người thọ giới Bồ Tát, nhưng không phải vì vậy mà chỉ có 5 người này mới thực hành hạnh Bồ Tát, mới có giới Bồ Tát. Mà những người còn lại chúng ta có duyên như thế này thì chắc hẳn là chúng ta cũng đã có thọ giới Bồ Tát rồi trong vô lượng kiếp về trước. Và đối tượng mà là thọ giới pháp của Bồ Tát thì không giới hạn ở loài người, mà là chư thiên, là các loài xuất thanh, những là nghe hiểu được lời gì, lời truyền giới của Pháp Sư, thì những người này đều là giới. Do đó con gà, con chó, nó có thể là hiểu lời chúng ta. Con chó chúng ta nói gì nó vẫn nghe, nó vẫn làm theo được. Thì do đó là chúng ta truyền giới Bồ Tát cho con chó vẫn được. Do đó là giới Bồ Tát không giới hạn ở đối tượng, mà giới Bồ Tát là tất cả các loài, kể cả chư thiên vẫn thọ giới được. Và giới Bồ Tát cùng một lúc chúng ta lãnh thọ là cho đến khi chúng ta thành Phật. Do vậy là kiếp trước chúng ta đã có thọ giới, kiếp này chúng ta thọ lại, là chúng ta quân tập chủng tử để phát khởi thiện căn, gọi là quân phát. Còn giới tinh văn gọi là tân tác. Thì do vậy hôm nay trong cái thời gian chỉ hơn một tiếng thì chúng ta trình bày qua một số điều khái quát về các cấp độ giới pháp của người Phật tử. Thì ở bốn cấp độ giới này thì mong là Phật tử chúng ta có duyên, chúng ta sẽ tiếp xúc vào trong từng điều giới cũng như là từng cấp độ giới, chúng ta sẽ nắm rõ hơn trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày của mình. Biết giới nhiều không phải là một cái trở ngại, mà biết giới nhiều nó tạo cái duyên phận cho chúng ta rất lớn. Chúng ta luôn luôn là tránh đi những cái điều sai, mà không phải mình không biết nó sai là mình không phạm, nhớ điều này. Không phải mình biết nó không nó sai mà mình làm là không phạm, mà mình có làm mình đều phạm mặc dù biết hay không biết. Ví dụ như là một cái cục lửa than mà chúng ta biết nó nóng, chúng ta lấy tay chúng ta chạm vào thì chúng ta vẫn bị nóng. Bây giờ một đứa bé nhỏ nó nhìn thấy đỏ đỏ đẹp đẹp, nó thò tay vào, nó không biết đó là nóng nhưng mà nó vẫn bị nóng. Con gà con vịt đi nghe, mà lỡ mà bước cái chân vào trên cục lửa than nó vẫn bị hỏng. Thì do vậy cái tánh của nó là nóng rồi thì chúng ta biết, chúng ta không biết gì nó vẫn là nóng. Giống như điều giới cũng vậy. Đừng nghĩ rằng mình thọ giới mà mình không có học giới, mình không biết cái đó mình không phạm, mình phạm là không có tội, đừng nghĩ vậy. Có tội hết, giống như nhau. Do đó là nếu có duyên thì chúng ta còn nhiều buổi gặp nhau, chúng ta phân tích tiếp xúc với từng điều giới đó cụ thể thì chúng tôi nghĩ là chúng ta sẽ gìn giữ nó tốt hơn. Để chúc quý Phật tử chúng ta luôn an lạc trong cái cuộc sống.